Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2006, và chúng ta sẽ học tiếp vào Kinh Pháp Bảo Đàn phẩm thứ 3, tức là phẩm Quyết Nghi. Hôm trước chúng ta đã học đến đoạn là đại chúng nghe nói điều tự tin sẽ được kiến tánh, là thải điều lễ bái tán thán rằng lành thai, nguyện khắp pháp giới chúng sinh nghe được pháp này sẽ được trừ nghi đến ngộ. Hôm nay mình học tiếp. Sử Quân lại hỏi: Tại gia phải tu như thế nào? Xin Hòa Thượng chỉ dạy. Sư nói: Ta nay vì các ngươi nói bài vô tướng tụng, chỉ cần y theo đây mà tu, như thường ở với ta chẳng khác. Nếu chẳng chịu tu, dẫu cho xuống tóc xuất gia cũng đâu có ích lợi gì. Bài tụng rằng: Tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dũng tu thiền, ân tắc thân dưỡng phụ mẫu, nghĩa tắc thượng hạ tương lân, nhượng tắc tôn ti hòa mục, nhẫn tắc chúng ác vô tuyên, nhược năng toản mộc thủ quả, ứ nê định sanh hồng liên, khổ khẩu tức thị lương dược, nghịch nhĩ tất thị trung ngôn, cải quá tất sanh trí tuệ, hộ đoạn tâm nội phi hiền, nhật dụng thường hành nhiêu ích, thành đạo phi do thí tiền, bồ đề chỉ hướng tâm ích, hà lao hướng ngoại cầu quyền, thính thiết y thử tu hành, thiên đàng chỉ tại mục tiền. Dịch nghĩa: Tâm bình đẳng, tức là tâm bất nhị, chẳng nhọc trì giới. Hạnh ngay thẳng, tức là hạnh bất nhị, đâu cần tu thiền. Báo ân là nuôi dưỡng cha mẹ, nhân nghĩa thì già trẻ thương nhau, khiêm nhường thì sang hèn hòa thuận, nhẫn nhục thì việc ác chẳng sinh. Nếu công phu miên mật mãi mãi, kẻ ngu độn cũng phải kiến tánh. Thuốc đắng hay trừ được bệnh khổ, lời trái tai ác là trung ngôn, tự sửa quấy sẽ sanh trí tuệ, dấu lỗi thì trong tâm chẳng lành. Hằng ngày thường lợi ích chúng sinh, thành đạo chẳng do bố thí tiền, bồ đề chỉ ở nơi tâm ngộ, đâu cần hướng ngoại để cầu quyền. Nghe xong hãy theo đây mà tu hành, tịnh độ đã ở ngay trước mắt. Sư lại nói: Thiện tri thức, cần phải y theo kệ này tu hành, nhận thấy tự tánh thẳng đến Phật địa, pháp chẳng đợi người. Các ngươi hãy đi, ta về tàu khê, hãy có thắc mắc thì đến hỏi. Lúc ấy Sử Quân và trong hội các quan chức thiện nam tín nữ đều được tỉnh ngộ, tín thọ phụng hành. Tới đó là hết cái phẩm trừ nghi, tức là hết cái phẩm nghi vấn thứ ba. Bữa nay là bữa học thứ năm của phẩm quyết nghi rồi, phải không? Cái điều đầu tiên trước khi đi vô cái bài tụng này, các vị chú ý là Tổ Huệ Năng Ngài mở cái phương tiện, gọi là thi thiết cái phương tiện để phổ biến cái pháp tu này đến các cái vị cư sĩ. Thưa đại chúng, là lâu nay chúng ta có một cái nhìn rất là thiên kiến, là ta nghĩ là hàng Phật tử tại gia không có cái điều kiện để tu tập giỏi. Nhưng mà nếu các vị đọc cái đoạn vô tướng tụng này thì các vị thấy là Tổ nói rất là rõ ràng là chúng ta mọi người đều có điều kiện để tu cả. Và cái điều này, thưa đại chúng, là ngay từ thời Thế Tôn Đại Tiền, Đức Phật đã mở bài cái phương tiện cho rất là nhiều cư sĩ đương thời có cái điều kiện tu học. và chứng đạt, chứ không phải là thời các vị tổ sư. Trải dài trong cái chiều dài của đạo Phật thì có những lúc thưa các vị là cái vai trò của người cư sĩ đóng góp cho đạo rất là lớn, đóng góp ở cái bình diện như xây dựng cơ sở vật chất, yểm trợ tăng già, cái đó rất là thường. Chưa nói mình muốn chia sẻ cái điều là có những cái giai đoạn mà những người Phật tử mà đóng góp về cái lĩnh vực của văn học, phát triển Phật giáo Đại Thừa, có cái bàn tay cư sĩ rất là lớn. Ví dụ như có một thời Phật giáo Bộ Phái, Chư Tăng rất là thiên trọng về học thuật và bảo thủ rất là nặng. Thế là tới cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa thì các vị cư sĩ cùng với một số các thầy có cái nhìn cập nhật, tức là có cái nhìn đổi mới đạo Phật. Cho nên các ông mới bắt đầu đưa đạo Phật đi vào cuộc đời. Và nếu mà chúng ta khảo sát cái văn bản của đạo Phật thì thấy kinh Di Ma Cật là một cái kinh nó rất là quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa, do một nhóm cư sĩ cùng với một số thầy cấp tiến hình thành nên cái văn bản kinh đó. Ví dụ như trong cái văn bản kinh Di Ma Cật thì chúng ta biết là 10 vị tôn giả đại đệ tử Đức Thế Tôn từ ngài Ca Diếp cho tới vị tôn giả cuối cùng, tức là 10 vị thánh đệ tử nổi tiếng Đức Thế Tôn đó, thì trong kinh Di Ma Cật được kinh văn diễn đạt là các ông đó là hàng kinh văn thua cả cư sĩ Di Ma Cật, có phải vậy không? Và nếu mình đọc vào văn bản này mà mình có cái tinh thần cố chấp thì mình thấy bất mãn vô cùng. Nhưng mà nhìn ở một lĩnh vực nào đó thì đó là cái dấu ấn của một thời cư sĩ góp cái công sức trí tuệ của mình vào cho cái công trình phát triển của đạo Phật. Cho nên nhìn dòng chảy đạo Phật thì ta thấy là ngay từ thời Đức Thế Tôn tại triền, Thế Tôn đã mở rất là nhiều cái cánh cửa phương tiện để giúp cho những người cư gia Phật tử có điều kiện thực tập. Và khi Phật giáo vào Trung Hoa thời của ngài Huệ Năng vào thế kỷ thứ 7, thế là đạo Phật phát triển rất là rực rỡ trên đất nước Trung Hoa. Và vào cái thời này thưa các vị là rất là nhiều cư sĩ Phật tử có cái điều kiện tiếp xúc với các thầy lớn, họ đều ngộ đạo và đều thành công cả. Ví dụ như đương thời của Ma Tổ thì có Bàn Quẩn. Bàn Quẩn học với Ma Tổ và cuối cùng thì cả một gia đình ông đều chứng đạo cả. Có cái câu là in như thiền định họ Bàn thổ xưa đó. Bàn Quẩn cuối cuộc đời lúc về già, ông kêu con gái, ông nói ra nhìn coi là mặt trời giữa trưa chưa. Nếu đúng giữa trưa thì cho ta hay là ta nhập diệt. Cô con gái, cô ra cô nhìn mặt trời, cô nói dạ thưa cha, tuy mặt trời đứng bóng nhưng mà bị mặt trăng che khuất rồi, tức là bị nguyệt thực. Mời cha ra coi thử. Thì ông ra ngoài, ông nhìn thì cô leo lên bồ đòn của ông, cô ngồi, cô ra đi trước. Rất là nhẹ nhàng. Và ông vô, ông thấy con gái ông nó giành chỗ, nó chết trước, cho nên ông đành phải nán lại, thiêu xác con xong rồi thì ông mới ra đi. Ra đi thì bà già, tức là bà vợ của ông, bà ra báo tin cho cậu con trai đang cày ruộng ở ngoài đồng. Bà nói là con à, Bàn Công với chị Linh Chiếu đi rồi. Con gái tên là cô Linh Chiếu. Người con trai nghe nói như vậy thì nói, ồ vậy hả mẹ. Thế là anh đang dịnh cái cài, anh đi rất là nhẹ nhàng. Và bà thu xếp công chuyện xong rồi thì bà cũng ra đi. Tức là gia đình của họ có 4 người, họ đều tự tại với cái chuyện sống và chết. Và tôi kể điều này để chia sẻ cùng các vị thưa đại chúng là ở đây không phải tổ thiên trọng với hàng Phật tử tại gia, nhưng mà đúng pháp thực tập á, là khi chúng ta có cái nhiệt tình tu tập thì ta có khả năng là áp dụng được cái sự tu này trong mọi điều kiện, trong mọi thời khắc. Chứ không phải là mình phải đòi hỏi là tôi có thì giờ, tôi có điều kiện mới có thể tu tập được. Cái vấn đề quan trọng là ta có chịu tu hay không mà thôi, chứ không phải là cái vấn đề là phải có thì giờ, phải có hoàn cảnh gì cả. Điều này thưa nó đúng với các vị cư sĩ mà nó cũng đúng với người tu nữa. Có khi mình tưởng là quý thầy cô ở trong chùa họ có nhiều cái thì giờ hơn mình, có khi không phải như thế. Có khi ở trong chùa thì giờ nó lại bận rộn nhiều hơn các vị ở ngoài. Rồi các vị cư sĩ ở ngoài, các vị nghĩ là đợi đến lúc mà về hưu thì có thì giờ. Thưa có đúng vậy không? Có khi không đúng như vậy. Tại sao? Đang làm thì ta có cái bận rộn khác, nhưng mà về hưu thì ta lại có cái bận rộn khác. Về hưu cái điều đầu tiên nó làm khó khăn cho các vị là sức khỏe của các vị bắt đầu đi xuống. Thế thì cái bệnh, cái đau, cái lo lắng, mọi vấn đề nó bắt đầu nó đổ tới. Và lúc bây giờ thì con cái ta nó trưởng thành rồi, nó có gia đình rồi, ta có cháu ngoại, cháu nội, thì vấn đề chăm sóc cháu ngoại, cháu nội nó lại phát sinh. Thưa, tôi để ý là tôi thấy có nhiều cái trường hợp các Phật tử mà đợi đến lúc về hưu thì các vị đều rất là buồn phiền vì cái chuyện không có thì giờ đi tu. Bây giờ tưởng chừng như nghỉ công việc sở rồi ta có thì giờ, nhưng mà không phải như vậy. Cái vấn đề còn lại đó là thì giờ mình rất là bận, có khi bận hơn cái lúc mình đang đi làm nữa. Có một vài Phật tử họ than phiền với tôi, nói con về hưu rồi con mới thấy là con bận biểu vô cùng. Mình nghe nói mình rất là ngạc nhiên. Mình nói chứ tại sao bận? Nói thưa thầy, thầy cứ tính là nội cái nhà của con hút bụi một tuần hai lần là đủ mệt rồi. Rồi dọn dẹp nhà cửa, trồng cây, trồng cối chung quanh, nội có vấn đề bảo hiểm sức khỏe, nội có vấn đề giấy tờ để lãnh lương hưu, nó cả một vấn đề phiền phức, có khi nó kéo dài 6 tháng mà chưa xong. Cho nên con rất là bận, phải gọi bác sĩ, phải gọi bảo hiểm, đủ thứ chuyện nó phát sinh. Và từ cái chuyện kể rất nhỏ này để thưa cùng các vị là ta có chịu tu hay không mà thôi, chứ không hề có chuyện là đợi tới hoàn cảnh tốt lành thì giờ rảnh rang gì cả. Và người xưa, ví dụ như những cư sĩ thời Đức Thế Tôn, những cư sĩ của thời Thiền Tông rất là thịnh, họ đều như ta không khác. Có người thưa đại chúng họ còn bận hơn các vị gấp trăm lần. Họ là những ông quan coi sóc trong một tỉnh. Và ví như ở Việt Nam thì các cái vị vua như vua nhà Trần hay là Tuệ Trung Thượng Sĩ, ta thử nghĩ là mình chịu trách nhiệm có một gia đình thôi, còn những người kia thì họ chịu trách nhiệm luôn cả cho một đất nước ấy. Thế mà họ tìm đâu ra thì giờ họ tu hành ngon lành hơn ta. Cho nên cái vấn đề nhắc lại đây, cái quan trọng là các vị có sợ cái con đường tử sinh nó mênh mang, nó lôi các vị đi vào cái cõi ngút ngàn. Các vị sợ thì các vị phát tâm tu. Còn các vị chưa thấy sợ cái con đường tử sinh thì các vị thả trôi cuộc đời thế thôi. Chứ không hề có cái chuyện là phải có thì giờ, phải có điều kiện tôi mới tu được. Không phải như thế. Từ nhà các vị bước lên xe đến đây, ai cấm các vị tu à? Mình lên xe mình ngồi là cái điều kiện đó mình tu rồi. Rồi ngồi trong đạo tràng này, thưa nếu mà mình mời tâm mình lại ngay nơi đây để nhận biết, không có cho nó chạy đi khỏi thân này, không có cho nó đi chơi đâu cả, đó là tu rồi. Rồi đạo tràng này bước ra xe, thưa vài bước đi cũng là cơ hội để ta tu. Từ nhà dưới lên thang lầu để đi lên nhà trên là cơ hội để ta tu. Từ phòng khách tới phòng ăn vài bước thôi cũng có thể tu được. Thưa các vị là ba hơi thở thôi, ai mà chẳng có thể tìm ra được ba hơi thở để tu. Các vị đang làm, thưa ai cấm ta là ta có thể dành trọn ngày thứ bảy và ngày chủ nhật để có thể tọa thiền, để có thể niệm Phật, để có thể tụng kinh, để có thể nghe kinh. Thưa thì giờ ta phung phí có khi vài tiếng đồng hồ trong những cái cuộc chơi vô ích, thế mà ta lại không có gan dành cho mình 2 tiếng đồng hồ để có thể tu. Cái đó là cái sự vụng về của chính ta, chứ ta không thể trách được là không có điều kiện, không có hoàn cảnh, không có thì giờ. Trách như thế có khi không có đúng, mà hãy trách là chính mình chưa chịu ham tu mà thôi. Đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ để các vị lưu ý, là từ ngày xưa Đức Thế Tôn đã thi thiết phương tiện giúp cho những người cư sĩ có cái điều kiện để hội nhập đạo. Rồi các vị thiền sư cũng thế, con đường này nó đã được mở rộng từ rất xa xưa. Và trong cái văn bản kinh Pháp Bảo Đàn này thì thưa các vị là Lục Tổ Ngài nói rất là rõ, tại gia cũng có thể thành Phật được. Cho nên mình đừng có than phiền tại sao mình không có duyên để tu hành. Thưa, mình hãy than phiền là tại sao mình không ham tu thì đúng hơn. Không biết tôi nói có đúng hay không, không biết. Tôi nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là các vị chưa ham tu thôi nha, không phải. Tôi kể cho các vị nghe chuyện của một thiền sư rất là vui. Ngài Thạch Ốc, Ngài đi hành cước. Một hôm ra đường Vân Du, Ngài gặp một người. Hai bên nói chuyện nhau có vẻ rất là thân tình. Thế là họ dẫn nhau ghé một cái quán trọ để ngủ qua đêm. Và tới nửa khuya thì Ngài Thạch Ốc phải nghe cái ông khách bên cạnh, ông lụp cụp ông thức giấc. Ngài Thạch Ốc Ngài nghĩ, cái người mà 12 giờ đêm mà thức giấc như vậy, nó có hai trường hợp. Một, người đó là người miệt mài công phu tu tập. Hai, anh chàng đã có thể là ăn trộm. Chứ đâu có lý do gì mà nửa khuya thức lụp cụp vậy. Cái ông ấy quát một tiếng hỏi chứ, ông là ai? Thì anh kia cũng rất ư là thành thật. Nói ta là ăn trộm. Ngài Thạch Ốc, Ngài hơi ngạc nhiên nhưng mà Ngài rất là bình tĩnh. Ngài hỏi, thế thì một lần ăn trộm ngươi vui được bao nhiêu lâu vậy? Tên kia nói, cũng tùy thôi à. Nếu ta lấy được cái của mà nó của quý á thì ta có thể vui được vài ngày, còn lấy không được của quý thì vui chút xíu thôi. Ông nói, nhưng mà ông hãy nói cho ta biết là nếu ăn trộm được của quý thì cái niềm vui nó kéo dài được chừng bao nhiêu. Ông kia nói, ta nhớ trong đời ta thì có một lần ta lấy được một của quý, ta có được niềm vui suốt 3 ngày. Ông nói, ồ, thế thì đâu nghĩa lý gì đâu. Cực nhọc như mi, thức đêm thức hôm, rình mò lặn lội mà cái vui nhất, lấy được vàng bạc lớn nhất, vui được 3 ngày thì đâu có xứng đáng cái công ăn trộm của mi. Tên kia nói, ủa, hóa ra ông cũng biết ăn trộm nữa hả? Nó biết chứ. Cho nên ta biết rõ, ta có cái cách là ta ăn trộm một lần là ta vui cả đời người thôi. Anh kia anh nghe anh rất là kinh ngạc. Anh nói, ủa, ta chưa hề nghĩ ra có một cái phương pháp gì, ăn trộm cái món gì mà có thể làm cho cả một đời sung sướng, hạnh phúc, vui luôn, không bao giờ buồn. Ông nói, ồ, ta có cách á. Cái tên kia nó nói, xin Ngài vui lòng Ngài giải cho tôi đi. Tới Ngài Thạch Ốc Ngài qua Ngài chộp ngực tên đó. Ngài nói, ngươi hãy quay vào bên trong ăn trộm chính gia tài của ngươi á, lấy được gia tài của chính bản thân ngươi thì ngươi sẽ có niềm vui cả đời. Tên ăn trộm nó nghe, nó không biết là ông muốn nói gì. Rồi Ngài hỏi chứ, ngươi có hiểu không? Tên ăn trộm nói, hiểu mà không hiểu. Ông phải giải thích rõ ràng tôi mới biết, chứ tôi không thể biết được cái điều ông nói. Ngài Thạch Ốc Ngài giảng một thời pháp, Ngài nói là trong hình hài của ngươi nó có một cái bản chất vô sinh và bất diệt. Ngươi cực nhọc vô vàng, thức đêm thức hôm, rình mò để trộm của báo, chỉ để nuôi cái hình hài tứ đại mà thôi. Và cái hình hài tứ đại này thì nó theo với cái chu kỳ sinh diệt, nhiều lắm là ngươi nuôi nó 50 năm, 70 năm rồi nó cũng chết. Trong khi gia tài trong tự thân ngươi nó giàu hơn hình hài này gấp nhiều lần. Ngươi quay trở lại, ngươi nhận được cái gì là không sinh không diệt của ngươi. Tức khắc là ngươi chỉ cần trộm một mẻ thôi là cả đời không những ngươi xài không hết, mà nhiều kiếp trong tương lai ngươi xài cũng không hết nữa. Ngươi hiểu không? Hắn lắc đầu, hắn nói, tôi chưa bao giờ nghĩ ra điều này. Thúng thẳng là tôi sẽ hiểu. Thưa đại chúng, đó là câu chuyện vui, nhưng nó nói cho chúng ta biết một điều. Trở lại vấn đề thế này. Đời người có khi mình phung phí thì giờ, phung phí sinh lực cho những cái chuyện rất ư là phù du. Nhưng mà cái chuyện chính của một đời người là mình phải làm thế nào mình quay lại, phải không ạ? Các vị mà quay lại, các vị làm được một mẻ lớn, giống như cái ngôn ngữ ăn trộm là mình đã cướp được một cái mẻ rất là lớn nơi chính hình hài tứ đại này. Cái của báo vô giá thì tức khắc là mình vượt thoát được cái nỗi khổ của ngay hiện đời và nỗi khổ của nhiều kiếp tử sinh. Và nếu mà ta có một cái tâm thức giống như ta đang trộm, tức là sao ạ? Tức là lòng mình rất ư là tha thiết, phải không? Không hề có một tên ăn trộm nào mà nó đi rình nhà người ta nửa chừng nó bỏ về cả. Nó phải quyết lòng lấy cho được đồ nó mới về chứ. Và nếu cái tâm mình mà mình sử dụng cái sự đam mê tha thiết bằng 2/3 tên ăn trộm thôi, thì chắc chắn là chúng ta có khả năng khám phá được gia tài của chính chúng ta. Và mình làm được một việc là mời gọi cái lòng nhiệt tình như thế, nó bừng cháy trong trái tim mình. Thì thưa đại chúng là hoàn cảnh nào ta cũng tu tập được cả, thời khắc nào ta cũng có điều kiện để công phu được cả. Đó là điều rất rõ ràng. Cho nên Tổ Thi Thiết Phương Tiện bày cho chúng ta cái con đường ngộ nhập, con đường tu này không phải là cái điều nói để khích lệ đâu, mà đây là cái điều rất là thực. Cái câu thứ hai Tổ nói là tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dũng tu thiền. Nghe rất là ngôn ngữ thiền. Tức là tâm bình đâu cần trì giới, hạnh thẳng đâu cần tu thiền. Thế nào là tâm bình? Mình cứ tưởng tâm bình tức là tâm của mình nó rất là bình đẳng. Tức là cái nhìn của mình đối với người tốt, kẻ xấu vân vân, mình không có khởi niệm thương ghét, gọi là tâm bình. Thưa, cái đó ở mức độ cạn thôi. Tâm bình là lòng của mình luôn an trú trong cái tự thể niết bàn, gọi là tâm bình. Không có khởi một sống thức lao sao, gọi là tâm bình. Và muốn đạt đến cái trình độ của tâm bình thì cái điều đầu tiên là tâm ta nó thuần thiện trước. Thưa đại chúng là hôm lần học rồi chúng ta đã chia sẻ về cái chuyện làm ác dễ làm thiện, phải không? Và các vị nhớ một điều là thiện đến cái trình độ của thuần thiện nó đòi hỏi siêu việt cả cái tầng mức của người tốt nữa kia. Thông thường mình làm được một người tốt đã khó, mà làm được cái người tốt tuyệt vời càng khó hơn. Và cái tâm thuần thiện có nghĩa là cái tâm thức của người này không hề có một ý nghĩ gì mà vẩn đục, sái quấy cả, gọi là thuần thiện. Và đến cái tâm thuần thiện như thế vẫn còn những cái hạt sống thức lao sao, đạt đến cái trình độ của tâm bình, có nghĩa là tâm của người đó luôn an trú trong cái biển thanh tịnh niết bàn, gọi là tâm bình. Và đến chừng này thì thưa đại chúng, nói cái chuyện trì giới là thừa. Tại sao? Lúc nào chẳng an trú trong giới mà cần gì phải trì? Cho nên tâm bình đâu cần trì giới. Ở cái cảnh giới cạn nhất, thưa, đó là tâm rất là tốt. Ở cảnh giới trung bình, đó là đã thuần thiện rồi. Thuần thiện này Khổng Tử có nói một câu là thất thập tùy sở dục như bất thất quy. Tức là 30 tuổi ông ngộ đạo, cho tới năm 70 tuổi ông mới có khả năng tuyên bố một lời là lúc bấy giờ mọi cái ý muốn của ta, mọi việc làm của ta, không hề có một việc làm, một ý muốn, một lời nói nào mà nó đi vào con đường sai quấy cả. Nó luôn thuần thiện. Đạt đến cái sự thuần thiện, đạt đến cái mức độ tâm bình thế này, nó qua một đoạn đường rất là dài để luyện tập như vậy. Cho nên đạt được tâm bình thì không cần trì giới. Đó là Tổ nói cái cảnh giới cực cao. Nhưng mà ở mức độ thường của chúng ta trong cái sinh hoạt đời thường, các vị thử nghĩ là mình vừa nhìn là nó phát sinh cái ý niệm trong đây rồi, nhìn là phân biệt phải quấy tốt xấu dở hay rồi. Còn hạnh của mình, thưa đại chúng là đạt đến hạnh trực là hạnh gì? Từ tâm bình nó phát sinh hạnh trực. Tâm mình chưa bình thì hạnh không thấy trực được. Tâm mình chưa bình thì lời nói mình không có thẳng được. Nói ra thì có vài điều đắn đo cần phải suy trước tính sau. Có thể là nói thế này thì mất lòng nhau, mất cái tình giao tế, mất cái nghĩa bạn bè, vân vân, và ngàn vạn điều nó đặt ra. Và từ cái điều được chia sẻ như vậy, mình quay trở lại, thưa đại chúng, tâm bình có nghĩa là tâm mình luôn phẳng lặng, luôn một niệm thiện. Khởi một ý niệm là ý niệm thiện nó liền có mặt, cho nên mình nói một lời, tức là lời này có thể sẽ gây tổn thương, mình dừng, mình không bao giờ nói. Có một cử chỉ mà cử chỉ mình có thể xúc phạm người ta là mình dừng lại, không bao giờ làm. Gọi là từ tâm bình nó sinh hạnh thẳng. Mà cái hạnh đã thẳng như thế, thưa thì đâu cần anh phải tu thiền nữa. Trong mọi phút giây của đời sống hàng ngày, anh luôn đứng đi nói cười hành xử vân vân, an trú trong chánh niệm, tức khắc là người ấy đang an trú trong thiền, chứ không cần phải tu gì thêm nữa cả. Cho nên tổ gọi là tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dũng tu thiền là như thế. Tâm ta mà bình được thì giới pháp lúc bây giờ nói đến chuyện trì giới bằng thừa. Tự mình sống không bao giờ vượt giới pháp cả. Còn nếu mà tâm đã bình rồi thì thưa đại chúng là hạnh của mình tức khắc là thẳng thôi à. Ngày xưa những cái thiền đường của Trung Hoa, các vị thiền sư hay lắm. Họ có những cái thử nghiệm các thầy để biết là các thầy có an trú được trong cái tâm bình hay không. Ví dụ như có một thiền sinh tới tánh lễ ngài Triệu Châu, thưa thầy, làm sao con có thể loại trừ được hai phía thị và phi? Ngài Triệu Châu nói đồ xuất sinh. Vị tăng kia đỏ mặt. Thiền sư nói ngươi đã lạc vào cõi xuất sinh. Thay vì mình giải thích dông dài là anh khởi tâm giận nè, anh như quỷ dữ, anh khởi cái tâm tham, anh là một loại ngạ quỷ. Thiền sư không làm chuyện đó, ngài chỉ thẳng thôi à. Ngài mắng một câu rất ư là thậm tệ thì anh kia nổi sân si lên liền, thì anh chỉ nói đó, ngươi đã lạc vào cõi xuất sinh rồi đó. Và thưa đại chúng là trong những cái thiền đường ngày xưa, thiền sư thường thường hay lừa chúng ta. Lừa chúng ta bằng cách là một là hỏi một câu mà mình lỡ ngớ thì thưa là mình khởi sống thức lao sao là bị gạt. Ví dụ như trường hợp ngài Nam Tiền, ngài cầm con mèo ngài đưa lên, ngài nói được thì ta thả, nói không được ta chém. Mình gặp trường hợp như vậy thì mình làm gì? Mình cũng khởi sống thức lao sao, bây giờ mình phải nói cái gì để cho ông thả con mèo, thôi ông chém, có phải vậy không? Tức là mình lập tức chạy ra ngoài liền. Còn nếu mà người sống được, người luôn an trú trong tâm bình và hạnh thẳng thì tức khắc là họ có cái cách làm của họ. Giống như là ngài Triệu Châu, ngài cởi chiếc dài, ngài để lên đầu, ngài đội cái, ngài đi ra. Mình giải thích là ông coi chuyện phàm thánh ngang nhau, ô uế và sạch sẽ ngang nhau, mình giải thích như thế thì tạm được, nhưng mà thực tế không cần như thế. Thực tế là anh có thể làm bất cứ việc gì. Hoặc là anh tới anh gõ vào lỗ mũi ngài Nam Tiền, anh tới anh gỡ tay lấy con mèo xuống, cách gì cũng được cả. Cái quan trọng là khi thiền sư đưa một câu nào đó, hoặc một lời nào đó, một hành động nào đó có ý lừa gạt để khám nghiệm cái mình có an trú được trong cái vùng trời thanh tịnh chính mình hay không. Mình thông minh á thì mình ứng phó bằng cách là mình an trú trong cái tâm thể thanh tịnh của mình, thì mình có cách hành xử ông tự hiểu. Mà nếu mình không thông minh á thì mình bị ông gạt, mình cứ chạy ra ngoài. Và cái cách này thì thưa thiền sư ngày xưa gạt đệ tử lâu lâu gạt một lần, còn chúng ta hiện tại thì chúng ta bị gạt liên tục cả một ngày. Một cái mùi hương bay ngang qua cái mình bị gạt, một cái hoa đẹp đứng trước mặt cái mình bị gạt, một cái chiếc xe mới của người bằng hữu đi ngang qua cái mình bị gạt. Nghĩa là bao nhiêu màu sắc nó đến với mắt ta thì ta chạy ra ngoài, bao nhiêu âm thanh nó đến với tai ta thì ta chạy ra ngoài, bao nhiêu mùi hương nó phất ngang qua mũi thì ta chạy ra ngoài. Và khi mình chạy như thế, bao lâu mình trở về? Khi một ngày chưa chắc đã về. Rõ ràng là mình cứ thả tâm mình đi lang thang mà chưa có cái cơ hội kéo nó về. Do vậy cho nên thưa đại chúng là ở đây thì tổ nói cảnh giới rất là cao, nhưng ta quy chiếu lại một điều rất là giản dị trong cuộc sống đời thường là nếu không có những cái phút giây ban đầu để tập tành và có một cái quy chế cho sự tu tập của mình thì chắc chắn là cả đời mình buông trôi chứ không thể nào phát triển đời sống tâm linh được. Tôi có kinh nghiệm chuyện này. Tôi kể một cái ví dụ cho các vị nghe thôi. Hồi xưa đi lên núi tu với Hòa Thượng, ngài bắt là thiền sinh phải ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ mới được thả chân xuống. Cái quy định của thiền viện ngày xưa là phải như vậy. Và các vị thử nghĩ chừng 2 tháng mình ngồi một lần 2 tiếng thì nó còn chịu đựng nổi. Một ngày làm 3 thời đều đặn như vậy, chết người. Nhưng mà ham tu quá cho nên bò lên, nước mắt nước mũi đầm đìa cũng phải ráng mà ngồi chỉ được 2 tiếng. Và một năm trôi qua như thế, khổ sở vô vàng. Ngồi được 2 tiếng đồng hồ xong rồi, cái qua một năm cái ngài nói bây giờ các vị đã có một cái trình độ tự giác khá rồi, không cần ai dám thiền nữa, các vị cũng ngồi được 2 tiếng. Bây giờ cho phép các thầy có quyền ôm bồ đoàn tọa cụ ngồi bất cứ góc nào cũng được, không phải vô thiền đường nữa. Thế là quý thầy ra ngồi vồ đá, ngồi trên hồ nước, ngồi ngoài hiên thiền đường cho nó mát. Nghĩa là đã được cái trình độ tự giác rồi, không cần ai dám thiền. Ra ngoài hiên thiền đường, ra ngoài vồ đá, trời trăng thì sáng, gió thì mát, cho nên ngồi 1.5 tiếng đồng hồ. Lúc bấy giờ thì thưa mình nghĩ là đâu cứ gì phải xếp chân kiết già mới thiền, cho nên thả chân ra ngồi ngắm trăng cũng là thiền mà. Từ 2 tiếng đồng hồ nó tụt còn 1.5 tiếng, cái sau đó nó tụt dần còn 1 tiếng đồng hồ thôi, cái nó tụt dần thêm nữa, rồi tới chừng cần thiết để ngồi lại 2 tiếng đồng hồ ngồi không nổi. Rõ ràng là từ một cái ví dụ nhỏ đơn thuần thì các vị thấy là mình leo lên rất là khó, có phải không? Ví dụ như đường dốc mình leo lên rất là khó, nhưng các vị thử buông tay, các vị đi xuống đây nhẹ tên à. Ta phấn đấu vô cùng để có được cái thời giờ ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ, thế mà từ cái lúc mình bỏ 2 tiếng mình tụt xuống thì tụt rất là nhanh. Và rõ ràng là sau khi tụt xuống rồi ngồi ngó lên thấy dốc nó cao vô cùng, rất là ngán, không muốn bò lên nữa, thôi dừng ở đây cũng được, và rồi nằm ở đây ngủ luôn cũng được. Đó là tâm thức chung của chúng ta là như vậy. Cho nên cái giai đoạn đầu sự tu tập rất cần những cái quy tắc đặt ra cho chính mình, và thay vì người khác áp đặt thì mình hãy tự đặt cho chính mình những cái nguyên tắc cần thiết để sắp tấn lấy mình. Đó là cái cách thông minh nhất của chúng ta. Bằng không thì thưa các vị, có khi cả một đời mình vẫn cứ đi tới 3 bước, đi lui 4 bước. Như vậy thì tới hay lui? Lui hơn 1 bước rồi, cứ tới 4 bước thì lui 5 bước. Thế thì cả một đời ta không đi tới đâu cả, mà nó hứa hẹn là tuột xuống xa nữa kia. Cho nên rất là quan trọng hãy đặt ra cái quy chế cho chính mình để thực tập. Và không có cái con đường nào, không có cái quà tặng nào có giá trị mà không đòi hỏi các vị đầu tư mồ hôi, nước mắt và công sức cả. Vật chất bên ngoài cũng thế, mình đầu tư của cải tài sản nhiều thì cái món hàng mình mua cái giá trị nó lớn. Thì đời sống tinh thần cũng vậy, không hề có cái quà tặng cho không bao giờ. Nó đòi hỏi các vị phải đầu tư nhiệt tình, công sức, mồ hôi, trí tuệ của các vị vào cái quà tặng của thành đạt thiền tập này. Thưa, nó cứu vãn được, nó đưa cuộc đời mình vượt thoát tử sinh. Cho nên cái khả năng đầu tư của mình, năng lượng, trí tuệ, tâm tư, tình cảm, sức lực của mình, thưa nó là cả một đời sống mình, chứ không phải là cái chuyện đơn giản mà thành đạt được đâu. Đó là điều đầu tiên các vị ghi nhận như vậy. Cái đoạn kế tiếp nè: ân tắc hiếu dưỡng cha mẹ, nghĩa tắc thượng hạ tương lân, nhượng tắc tôn ti hòa mục, nhẫn tắc chúng ác vô quyên. Thưa, bốn câu này rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta. Nó gồm có ân là một nè, nghĩa là hai nè, nhường nhịn là ba nè, chịu đựng, nhẫn là sự chịu đựng là bốn. Ân, nghĩa, nhường và nhẫn. Ngài xác định cái đầu tiên là ân tắc thân dưỡng phụ mẫu, nghĩa tắc thượng hạ tương lân, nhượng tắc tôn ti hòa mục, nhẫn tắc chúng ác vô quyên. Tức là người mà thực tập được cái ân, đó là người nuôi dưỡng cha mẹ. Và người làm cái điều nghĩa căn bản, đó là cái người biết thương yêu người trên kẻ dưới. Và người thực tập cái hạnh nhường nhịn, đó là tôn ti hòa mục, tức là người đó ăn ở rất là hiền hòa, thuận thảo với kẻ trên người dưới. Và người nào hành xử được cái đức nhẫn, là làm cho mọi cái ác duyên chướng ngại nó không có quấy phá, không có cản trở đời sống tu tập của ta. Trong những cái điều căn bản người ta đặt ra, thưa đại chúng, cái điều này là căn bản đầu tiên. Ví dụ như một người mà họ là người con hiếu, thì từ cái nền tảng của sự thương yêu hiếu thuận, nó phát sinh ra vô vàn công đức lành. Người nào mà đối với bố mẹ, đối với những cái ân lớn nhất trong cuộc đời mà không tri ân, thì tất cả những cái việc ác khác người đó cũng có thể làm được. Người ta đánh giá người tốt đầu tiên trong đạo Nho, họ đánh giá là người đó là người con hiếu trước. Từ cái nền tảng của hiếu, anh có thể thành người trung với đất nước, thành cái người hòa thuận với anh em, thành cái người có nghĩa khí đối với bạn bè, thành cái người chịu đựng đối với những hoàn cảnh khó khăn. Và cái bước đầu mà ta làm được thì nó đã tạo được vô vàn công đức lành. Và thưa đại chúng, là cái nền tảng của sự tu tập, cái phước lành nó rất là quan trọng. Nếu ta không tạo được cái công đức lành để làm nền tảng, để xây dựng cái công trình tu hành, tức khác là cái công trình tu hành của mình nó bị rất là nhiều cái chướng ngại, nó gây trở ngại vô cùng. Thực tế mà nói, nếu mà cái phước lành hữu lậu của mình ít, thưa các vị, là nó sẽ trở ngại rất là lớn cho cái công phu thực tập của mình. Bản thân tôi chứng nghiệm điều này. Những năm đầu về thiền viện tu, tôi thấy quý thầy nào thầy nấy vô thiền viện tu có 3 tháng thôi, tươi tắn, khỏe mạnh và hồng hào. Còn mình vô thiền viện 3 tháng thì mình bệnh, tưởng chừng như là sắp lìa đời, da vàng như nghệ, ăn không được. Rõ ràng là cái phước của mình rất là ít, cho nên đến cái môi trường tốt lành, cái điều kiện khí hậu tốt lành, cái sự nuôi dưỡng của thức ăn rất là tốt lành, và cái pháp tu của ông cụ dạy dỗ rất là sáng để cho người ta nắm được để thực tập, không khó khăn gì cả. Ấy thế mà cái điều kiện sức khỏe mình nó không cho phép, cho nên mình không tiến đạo được. Và từ cái kinh nghiệm cá nhân rồi, mình có thể nhìn khắp mọi cái sinh hoạt khác, mình biết một điều là có những cái mà cái phước của mình nó rất là lớn, cho nên mọi khó khăn nó vượt qua một cách dễ dàng. Phước của mình không đủ lớn thì dù cái chuyện nó bé nhỏ như cái viên đá cản đường, mình cũng không thể tiến bước lên được. Điều này nó đã xảy ra trong cuộc sống của chúng ta rất là nhiều lần. Cho nên cái điều quan trọng đầu tiên của sự tu tập, thưa các vị, là cái nền tảng của phước rất là cần thiết. Mà xây dựng cái nền tảng phước Thưa là cái niềm tri ân của mình đối với những cái bậc mà đã có ơn với mình, điều đó rất là quan trọng. Trong những cái ơn lớn nhất trong cuộc đời là cái ơn cho ra hình hài này, ơn sự sinh thành, ơn rất là lớn. Và mình làm được một điều này, thưa đại chúng, không có nghĩa là mình tạo phước của mình không, mà mình còn làm một điều tuyệt vời nữa, đó là mình làm cho thế hệ con em của mình, nó nương theo, nó bắt chước theo, nó học tập cái cách hành xử của mình, và nó hành xử đối với thế hệ sau nữa. Đó là điều mà chúng ta phải ghi nhận như vậy. Thứ nữa, thưa các vị, là mình chưa thể đi sâu trong đạo, thì ở cái mức độ rất là cạn, các vị sống trong cuộc đời này bằng cái tâm thức, bằng cái niềm tri ân rất là lớn đối với cuộc đời, đối với con người, đối với người thân, thì tự nhiên tâm thức của các vị nó có được một cái niềm phúc lạc rất là lớn. Không có cái quà tặng nào, không có cái niềm vui nào lớn bằng cái tấm lòng của mình mở ra, lòng yêu thương của mình mở ra, cái niềm tri ân của mình mở ra, thì tức khắc cái quà tặng nó đến với mình, là niềm vui nó có mặt trong trái tim mình trước. Cái người nhận cái niềm vui, nhận cái sự đền ơn trả nghĩa của mình, chưa chắc gì họ cái niềm vui họ lớn bằng chính mình là người trả ơn. Điều này các vị đã từng có kinh nghiệm. Mình được thương, điều đó rất là cần, nhưng mà cái cần hơn nữa và nó làm cho đời sống mình đầy hơn, vui hơn, đó là lòng mình thương người rất là nhiều. Thế thì nó đủ làm hạnh phúc rất là lớn cho trái tim mình rồi. Cái chuyện người ta thương mình, chuyện đó hãy để cái phần đó cho người khác, nhưng cái phần cần phải làm cho chính mình, đó là làm cho trái tim mình mở rộng. Cái sự thương yêu, tri ân, vân vân, cái điều đó mà nó càng mở rộng bao nhiêu thì nó tạo được cái nền phước vững vàng bấy nhiêu, và nó làm cho đời sống mình hạnh phúc lớn bao nhiêu. Cho nên cái bước đầu ân tác thân dưỡng phụ mẫu là cái bước rất là cần thiết. Chúng ta thử thực tập mới thấy cái hiệu quả lớn lao và tuyệt vời của nó, giúp cho cái sự tu hành của chúng ta. Nghĩa tắc thượng hạ tương lân, thưa, mình thương người trên, mình mến kẻ dưới, mình gần gũi thân tình với tất cả mọi người. Điều thứ nhất, nó thể hiện cái bước rất là cạn của người tu thôi. Bước rất là cạn đó là gì? Thưa, nó tạo cái điều kiện tốt lành cho hoàn cảnh tu tập của mình, đời sống chính mình. Ví dụ như các vị tu tập mà các vị gặp cái hoàn cảnh xung quanh nó hoàn toàn chống trái các vị, thế thì nó rất là trở ngại. Và cái sự chống trái này, nếu mà nó không phải là ở hàng xóm mà nó ở trong gia đình của các vị thì càng phức tạp hơn. Cho nên cái điều mà chúng ta xây dựng nền tảng căn bản để tu tập, đó là cái cách hành xử của mình trong đời sống. Mình phải thể hiện cái sự quan tâm, chăm sóc và cái nghĩa tình của mình đối với những người thân. Cái điều này rất là quan trọng. Mình làm được điều này thì mình làm được cái bước rất là căn bản để xây dựng cái nền móng sự tu tập vững vàng. Nhượng tắc tôn ti hòa mục, thưa, có những cái đổ vỡ trong cuộc sống này, nhìn cho kỹ, nó không phải là cái gì nghiêm trọng cả, mà nó do cái sự tranh chấp của ta không nhường nhau một lời nói, nó đưa đến cái đổ vỡ rất là dễ. Và các vị thử để ý là khi nào mình nhường ai một lời, nhường ai một việc, hay là nhường bất cứ cái gì, mình cảm thấy như thiệt thòi, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Thực tế thì mình thiệt thòi cái phía này, nhưng mà ở phía khác mình được cái sự bù trừ lại rất là lớn. Và cái nguyên tắc của đời sống, cái nhân quả của cuộc đời là mình nhường người thì mình sẽ nhận được món quà là sẽ có người khác nhường nhịn lại mình. Mình thương người sẽ có một cái phía nào đó nó bù lại cho mình cái sự thương yêu lại. Dòng sông không hề có cái chuyện là lỡ hết hai bên. Bên này nó lỡ thì bên kia sẽ bồi, hoặc là bên này lỡ bên kia lỡ thì nó sẽ tạo thành một cái cồn bãi gì phía hạ nguồn. Điều này ngoài thiên nhiên cũng thế, và trong đời sống con người cũng thế, trong đời sống tâm lý của ta cũng thế. Ta cảm thấy như mình thua thiệt, ta cảm thấy như là mình thấp thỏi, vân vân. Thưa, điều đó không phải như vậy. càng muốn lên cao thì lòng anh càng thấp. Lòng càng thấp thì cái con đường tu nó mới vươn lên cao được. Cái sự khiêm tốn nó rất là cần thiết cho người tu chúng ta. Cái sự nhường nhịn nó cũng rất cần thiết cho người tu chúng ta. Các vị để ý là khi mà rắn nó tấn công ai đó, nó thung lại, phải không? Mèo trước khi nó muốn chụp con chuột thì nó làm gì? Nó nằm rất là yên, nó nằm phục sát đất. Một hôm có một vị thiền sư ngao du tới một cái chùa nọ. Các thầy đang vẽ một bức tranh là long hổ đấu, tức là rồng và cọp nó đánh với nhau. Tại chùa đó gọi là chùa Long Hổ Tự, cho nên quý thầy muốn thể hiện một cái bức tranh là long hổ nó đấu với nhau. Vẽ hình con rồng ở trên mây trờn vờn tấn công, ở dưới này con cọp nó cũng dương móng vuốt ra, nó cũng đối phó. Họ vẽ rất là đẹp, nhưng mà họ thấy có cái gì thiếu thiếu á. Họ hỏi: thưa thầy, thầy là một thiền tăng Vân Du, xin thầy dạy cho chúng con là cái bức tranh thế này có đạt được cái ý của long hổ đấu chưa? Ông nói: các ông vẽ thì đẹp nhưng mà chưa đạt. Các thầy hỏi: chứ cái gì nó làm cho bức tranh này không đạt được cái trình độ cao? Ông nói: các ông có biết là khi cọp nó muốn nhảy lên nó tấn công con rồng trên cao nó làm gì không? Nó dạ không. Ngài nói là khi nó muốn tấn công càng cao thì cái đầu nó phải càng bò xuống thấp. Khi con rồng nó muốn đánh con cọp, đánh càng mạnh thì nó phải thung cái người lại, nó co cái đầu lại phía sau, cong cái cổ lại. Các ông vẽ, con cọp nó đứng dậy thì đâu phải là nó đang tấn công, mà con rồng cái cổ nó ngay về đâu phải là nó đang chuẩn bị đấu. Và từ những cái hình ảnh bên ngoài rất là giản dị quay trở lại, thưa đại chúng là đời sống tu hành ta cũng như thế. Càng thấp bao nhiêu là người đó càng vươn cao bấy nhiêu. Và nguyên tắc vật lý bên ngoài cũng thế, và nguyên tắc của đời sống tu hành cũng như vậy. Thưa tất cả những cái này, nào ân, nào nghĩa, nào nhượng, nào nhẫn, nó trao cho chúng ta một cái bài học là đời sống mình luôn thấp người. Cảm tưởng bên ngoài giống như là thua thiệt, nhưng thực tế nó không phải là thua thiệt. Thực tế là người ấy sẽ tiến bộ rất là vững vàng trong đời sống tâm linh. Cái nguyên tắc của âm dương ngũ hành hay là nguyên tắc của tâm lý nó đều đi chung con đường như thế. Và chúng ta nên ghi nhận là bốn cái điều này là điều rất là căn bản, nó xây dựng được cái nền tảng rất là vững chắc cho đời sống tu hành của chúng ta. Và có khi chỉ cần chừng này việc thôi, ta chưa thành thánh được, nhưng mà trong đời sống bình thường ở giữa chốn phồn hoa, giữa chốn bụi trần này, chúng ta có thể nếm được hương vị của sự an lạc không mấy khó. Có vô vàn cái điều kiện nó có thể tạo cho chúng ta một cái đời sống rất là vui trong cuộc đời này, nếu mình có một cái chút tâm hồn hướng thượng và nuôi dưỡng đạo lý trong trái tim mình, thì mình có thể vận dụng được mọi cái điều kiện xung quanh thành cái cơ hội để tu tập và tăng trưởng niềm vui rất là dễ. Trong đời sống gia đình, ở đây phần lớn là các vị cư sĩ, các vị có khi nào các vị cảm thấy bực bội, khó chịu về người bạn của mình, về những đứa con của mình, về những đứa cháu của mình không? Có hả? Chuyện này xảy ra rất là thường. Đôi khi mình cảm thấy như cái người kia là nghiệp chướng, người kia là của nợ, con là của nợ, vân vân. Mình cứ nghĩ là mọi thứ nó đến với cuộc sống của mình nó là một cái món nợ gì đâu á. Nhưng mà thực tế thì thưa đại chúng là trong hoàn cảnh ấy, trong điều kiện ấy mà cái nhìn mình nó đổi thì có khi mình không thấy như thế, mình thấy nó khác đi. Có một câu chuyện ngắn rất là dễ thương. Có một buổi chiều đó, có một chị vợ chỉ đi về, đi làm về, chỉ thấy sau nhà cửa tối hu à, chị không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là chồng và con đang có trong nhà, nhưng mà tại sao nhà không bật đèn? Chị mới lén lén mở cửa sau chị đưa vô, thì chị phát giác ra là anh chồng đang nằm ở trên giường trợn mắt ngó lên tầng nhà vậy, nằm trong cái phòng tối. Chắc chị nhẹ nhẹ chỉ rờ đầu thử, chị nghĩ là chắc có vấn đề gì, thì thấy không có gì. Chị hỏi chứ anh thế nào? Anh chồng nói ồ, anh nghĩ là anh tự nhiên cảm thấy sao anh thương con gái mình quá. Cái chỉ càng hồi hộp nữa, anh có vấn đề hả? Nói không, anh bình thường mà, nó có vấn đề gì? Cái anh cười, anh giải thích, anh nói số là thế này. Hồi chiều nay có một bà gọi điện thoại đến, mà cái bà đó là cái bà rất ư là hắc ám, cho nên mình đã bực bội vô cùng mà bà gọi điện thoại. Bà lèo nhèo suốt nửa tiếng đồng hồ, mình mất thì giờ, cho nên mình rất là căng thẳng và rất là bực. Sau đó khi cúp điện thoại xong rồi ra sân, cái mình đắp cái lò và kiếm một mớ củi bỏ vào lò để đốt. Tự nhiên cái cô công chúa của mình nó lẩm đẩm nó chạy ra. Nó nói bố à, con muốn ôm bố một cái. Và nó giăng tay ra, nó chạy, nó xà vào lòng ổng, nó giăng tay nó ôm vô cổ ổng. Ông nói chỉ cần nó nói một câu như thế và nó làm một cái việc bé nhỏ dễ thương như thế, tự nhiên là tất cả những cái phiền muộn của cuộc đời bay đâu mất. Dĩ nhiên là câu chuyện nó viết rất là hay, ngắn thôi, một chút chuyện nhỏ thôi. Và cái hay của câu chuyện là nó gợi cho chúng ta biết là trong đời sống thường ngày, các vị đã gặp rất là nhiều những cái giây phút như thế. Các vị đã từng nuôi con, các vị đã từng chơi với cháu. Thưa, có khi cuộc sống của mình, những cái yêu cầu để có mặt niềm vui, để có mặt hạnh phúc, nó không có phải là nhiều lắm như ta tưởng. Nó không cần phải có 5-3 cái nhà, hay là có tiền gửi trong công cho nhiều, hay là nó cần cái gì lớn lao lắm. Mà những cái giây phút rất là ngắn, rất là đời thường trong cuộc sống như vậy, nó nuôi dưỡng mình rất là lớn lao. Ấy thế mà vì không có khả năng để đón nhận những cái điều kỳ diệu nó có mặt trong cuộc sống, cho nên mình để cho nó trôi qua mất. Và đợi đến lúc những cái điều kiện tốt lành nó đi qua biển biệt rồi, mình hồi ức lại, mình mới tiếc. Thế thì nó rất là muộn màng. Và từ cái điều nhỏ đó, mình chiêm nghiệm lại cuộc sống đời thường, các vị thấy là có khi mình dẫm đạp lên hạnh phúc của chính mình rất là tội nghiệp. Ví dụ như thế này, ví dụ như tôi đã từng có một lần bị bệnh. Các vị thử tưởng tượng là cái nấc thang đi lên từ ở dưới sân chùa đi lên trên cái hiên chùa chừng 5 bước thôi, mà tôi đi rất là cực nhọc, đi không nổi, chân dở không lên. Và tới lúc đó rồi mình mới thấy là được đi 5 bước lên nấc thang một cách khỏe nhẹ là một điều hạnh phúc. Tuy nhiên sau đó hết bệnh rồi thì thưa chừng một ngày đầu tôi cảm thấy hạnh phúc, ngày thứ hai tôi cảm thấy rất là thường. Có gì nghiêm trọng đâu, có chuyện đi lên đi xuống thang, có phải vậy không? Rồi các vị thử nghĩ là ta đợi đến lúc chân ta bước như thế không được, ta mới cảm thấy là được đi đứng bình thường là hạnh phúc. Đi vô restroom không có cần hai người hai bên xóc nách mình đưa vô là hạnh phúc. Thì muộn quá rồi, lúc đó thì thưa đại chúng là hạnh phúc nó đã bay khỏi tầm tay, mình mới thấy là những cái ngày sống bình thường hạnh phúc thì tìm đâu ra. Cái lúc thở bình thường mình không thấy nó là niềm vui, mình không thấy cái điều kiện đang có trong đây là tuyệt vời. Mình đợi tới lúc người ta cắm oxy vô trong lỗ mũi, ta cắm ống vô trong miệng cho thức ăn, mình mới thấy là được ăn bình thường là hạnh phúc, được thở bình thường hạnh phúc. Thưa, có những cái trong bàn tay của mình ngay nơi đây và giờ phút này, nếu mình tận dụng được, mình hưởng được, thế thì đời sống mình rất là giàu. Mà mình không làm được điều này, mình đợi đến lúc mà mọi cái nó vượt khỏi tầm tay, mình hối tiếc. Lúc đó mình than trời trách đất thì thưa rất là muộn. Và từ những cái điều như thế, rồi các vị quay trở lại, đôi khi các vị trách là tại sao tôi không có thì giờ, tại sao tôi không thể giống như người kia. Thưa tất cả những cái tại sao so sánh và phân biệt. Những cái đó đúng ra không nên có, mà nên nói một điều là tôi quá dư cái điều kiện để vui, tôi quá dư cái điều kiện để thực tập, tôi quá dư những cái điều kiện để hạnh phúc. Ví dụ như ta có thể nhìn một vòng những người bằng hữu xung quanh, các vị thấy có những người trẻ hơn mình, họ đã ra đi biển biệt. Có những người họ không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc. Có những người đời sống rất là cực nhọc. Mà mình thì mình nhìn kỹ lại cái đời sống mình rất là phong nhiêu. Mình không giàu hơn ai, nhưng mà trên đất nước này thưa các vị có bao giờ đói đâu. Và nhìn xa hơn một tí, các vị nhìn thử những cái đất nước mà cái nền văn minh chưa có mặt, các vị thấy rất là tội cho những người nơi vùng đó. Nước uống còn thiếu nữa, đừng nói chuyện cơm ăn, đừng nói chuyện là có mặt cái nền văn minh gì cả. Trong tương lai hành tinh này, trong vòng chừng 50 năm, 100 năm nữa thì cái tình trạng thiếu nước uống xảy ra rất là nghiêm trọng. Con người dành nhau về nước uống chứ không phải dành nhau về tiền, về bạc, về xăng, về dầu gì cả. Và bây giờ thì chúng ta ở trong cái điều kiện tốt lành vô cùng. Nước, mở vòi nước rồi có nước trong veo mà ta không thấy hạnh phúc. Mở bếp thì lửa cháy rần rần, nấu miếng ăn rất là dễ dàng, không thấy hạnh phúc. Ta muốn là phải cái nhà lớn hơn, cái bếp tiện nghi hơn, vân vân và ngàn vạn điều yêu sách. Ta không hề thấy cái điều kiện mình có là tuyệt vời, không thấy cái hình hài này là tuyệt vời, không cảm nhận được tất cả những cái đang trong tay mình là hạnh phúc. Và thưa các vị là tu thiền không có nghĩa là mình làm cái công việc trên trời trên mây gì cả. Cái việc cản nhất của đời sống người tu phải thực tập đó là hãy nhìn lại mình, hãy lấy làm hạnh phúc, mãn nguyện với những cái mình đang có. Thế thì tự nhiên lòng các vị mở ra như hội. Tự nhiên niềm vui nó đến các vị không cần mời gọi gì cả. Mình chưa làm được điều này, mình tưởng chừng như chạy tới phương trời nào đó để tìm cái niềm vui, để tìm đạo lý, thưa rất là xa vời và không bao giờ gặp được. Mình hãy thấy bằng lòng với những cái điều kiện mình đang có. Ví dụ như các vị mà có một người thân như bố, như mẹ mà còn sống là một điều hạnh phúc. Có một đứa con nhỏ là một điều hạnh phúc. Có một đứa cháu cũng là điều hạnh phúc. Rồi ví như mà phải có một người bạn hôn phối mà tương đối hơi dữ dằn một chút cũng là hạnh phúc nữa. Tại vì thưa người kia là cái điều kiện để mình tập cho lòng mình khiêm nhẫn hơn, tập cho lòng mình mát dịu hơn. Các vị mà sống một mình, các vị tu không ai chọc các vị làm sao các vị biết được trình độ tâm linh của các vị tiến tới đâu. Mình nhẫn, mình đang tập với đức nhẫn, phải có người chọc để cho mình không giận mới gọi là người nhẫn được chứ. Người nhẫn không ai chọc thì ai mà chẳng nhẫn được. Nói cái chuyện không ai chọc tôi không có nổi giận thì nói chuyện đó chuyện quỳ vốn rồi. Không ai chọc thì tôi nổi giận làm gì. Phải có người chọc mà mình không nổi giận mới gọi là tu nhé. Cho nên nếu biết tu tập, thưa đại chúng là mọi điều kiện nó đến quanh ta đều là điều kiện tốt để ta thực tập cả. Thuận duyên tốt, mà nghịch duyên càng tốt hơn. Tại sao? Tại vì nghịch duyên nó đến, nó làm cho cái khả năng tu tập của mình dày hơn, thành đạt dễ hơn. Ví dụ như ở trong cái chùa này, một bà cụ ở không phải là điều tốt. Tại sao? Một mình bà là quốc vương rồi, bà có còn phải chịu đựng với ai? Bà ưng làm gì bà làm, bà ưng nói gì bà nói, đâu có ai buồn tranh cãi với bà. 5-7 bà cụ ở chung một chùa mới là điều tốt. Tại sao? Mấy bà tha hồ mà gây gỗ với nhau, tha hồ làm khó với nhau. Tập khí của nhiều đời nó có dịp nó tuôn ra, Và mình đụng chạm với nhau nhiều như thế, mình mới có điều kiện bào mòn góc cạnh của tâm mình, mình mới tu giỏi được. Thì đời sống bên ngoài cũng thế. Các vị mà còn độc thân, dĩ nhiên là tốt, các vị có điều kiện các vị tu. Nhưng mà không độc thân được, các vị sống đời sống gia đình với người hôn phối của mình, mà người hôn phối mình là người bạn đạo giúp mình tu thì tốt. Mà người đó không phải là bạn đạo giúp mình tu cũng tốt luôn. Tại sao? Yểm trợ mình bằng con đường rất là nghịch để mài dũa tâm của mình, có sao đâu. Thưa đại chúng, là nói một vòng như thế để trở lại vấn đề là mọi điều kiện đến với ta đều tốt cả. Ta có bố mẹ để dưỡng nuôi là điều tốt. Ta có người thân để chăm sóc, để nhường nhịn là điều tốt. Ta có những người bạn tốt đã đành, rất hay. Nhưng có những người bạn xấu càng hay hơn, không có sao cả. Và có những cái khó khăn của hoàn cảnh nó đổ vào cuộc đời ta để cái sức nhẫn của ta càng bền, cái sự chịu đựng của ta càng dày. Đó là cái con đường thử thách ngàn thánh nó đi qua. Và ta đi được con đường này, có khi đừng than phiền là mình bất hạnh, mà hãy chúc mừng mình. Mình là người rất là hạnh phúc, cho nên được đất trời, hoàn cảnh, con người tặng cho mình rất là nhiều cái điều kiện ưu tú để thử thách lòng mình, để làm cho lòng mình cứng hơn, dày hơn và vươn lên cao hơn. Mình nói một vòng như thế để cho các vị lưu ý là đừng trách trời, trách đất, phải không? Cũng đừng trách người. Mà nếu có trách thì nên trách mình, đúng hơn. Tại năng lực mình yếu quá, mình dở quá, mình không có lợi dụng mọi cái điều kiện tốt lành để làm cơ hội cho mình tu thôi. Mình chia sẻ thêm một đoạn nữa. Nhược năng toản mộc xuất quả, ứ nê định sanh hồng liên. Nếu có thể dùi cây ra lửa. Ở đây dịch là: nếu công phu miên mật mãi mãi, kẻ ngu độn cũng phải kiến tánh. Nhưng trong nguyên văn thì nhược năng toản mộc xuất quả, ứ nê định sanh hồng liên. Tức là nếu có thể anh cọ cây mà nó sinh lửa được, thì dưới bùn đen kia sẽ sanh được đó hoa sen. Có hai điều ở trong cái câu này. Thứ nhất là cái sự tinh tấn của người tu thiền. Thứ hai là cái quà tặng của con đường hành trì. Hồi xưa ông bà mình thường thường, một là đánh đá để lấy lửa, thứ hai là kéo cây để lấy lửa. Không biết ở đây các vị có biết kéo cây lấy lửa không? Và đã từng làm thử kéo bao nhiêu thì có lửa chưa? Thưa, cái công phu của kéo cây lấy lửa này nó đòi hỏi, thứ nhất là không được nóng nảy, thứ hai là kéo một cách liên tục, bền bỉ. Anh dùng hai thanh cây anh cọ vào nhau cho đến lúc nó nóng. Thứ nhất là mình cọ cây mà đến cái lúc nó gần nóng cái mình nghỉ cho khỏe chút xíu, là lúc sau cọ lại thì phải làm từ đầu. Cái lúc nó nóng mà mình vừa mệt, mình không thể làm tiếp thêm, thì mình nghỉ một lúc thì mình phải bắt đầu làm lại ngay từ số 0 như tới nữa. Cái nguyên tắc của nó là vậy. Thưa đại chúng, là con đường tu thiền cũng như thế. Trên con đường tu tập, anh đốt nóng được lòng anh để tu, nhưng anh tu đến giai đoạn mà nó gần gần chín mùi, còn chút xíu nó ngộ đạo, canh dừng, nó mệt quá, nghỉ cái đã. Thế thì anh sẽ bắt đầu làm lại từ đầu, làm lại nữa. Con đường tu nó là như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên lưu ý là, thưa các vị, là mình tinh tấn không đủ, mà cái quan trọng là đòi hỏi sự kiên nhẫn rất là bền bỉ. Cái điều lưu ý nữa là thế này: trong cái sự tinh tấn nóng vội của mình á, mình dễ phát sinh cái tâm thức chán nản và bỏ cuộc nửa chừng. Cho nên cái nguyên tắc tu tập trong đạo Phật nó có hai điều cần phải ghi nhận: một là tinh tấn, hai là sự bền bỉ. Và Cái điều thứ ba là có yếu tố từ bi trong tinh tấn này, chúng ta mới có thể thực tập tới nơi tới chốn được. Nếu mình tinh tấn cuồng nhiệt, nóng vội, thì điều thứ nhất là mình chưa đi đến nơi và hình hài này bị hủy. Cái thứ hai nữa là trong tiến trình tu mà ta căng thẳng bao nhiêu, miệt mài bao nhiêu, có khi cái sự thành công nó không đến, mà nó phát sinh một cái nghịch lý là nó làm cho thân này bại hoại trước khi sự thành công đến. Thông thường mình căng thẳng, đó là giai đoạn nó làm thần kinh rất là căng. Và sự căng thẳng này nếu mà nó kéo dài lâu ngày tháng thì tức khắc là nó sẽ đổ bệnh cho thân trước. Cho nên tinh tấn nhưng mà không được căng thẳng, đó là yếu tố rất là quan trọng, chúng ta phải ghi nhận như vậy. Tinh tấn nhưng mà rất là mềm mại, rất là dịu dàng. Cho nên trong yếu tố tinh tấn nó có sự từ bi yêu thương là vậy. Mình không tinh tấn thì mình lạc vào cái trạng thái của sự buông trôi, thả lỏng. Leo lên thì dễ mà buông trôi thì nó dễ tuột, theo dòng nước nó chảy. Cho nên không được thả lỏng, nhưng mà tinh tấn cũng không được căng thẳng. Hai cái này nó là cái con đường thử thách đối với người tu. Chúng ta phải rất là thông minh mới có thể thực tập được cái điều này. Bằng không thì các vị thường rơi vào cái cực đoan, chứ không thể đi con đường trung đạo được. Và nếu mà các vị đọc vào thiền sử thì thưa đại chúng là trong những giai đoạn căng thẳng nhất không phải là giai đoạn để ngộ đạo. Ví dụ như Đức Thế Tôn căng thẳng 6 năm không ngộ đạo, nhưng mà Ngài làm một việc là thư giãn thân tâm, thiền tọa 49 ngày bằng cái tâm thái yên bình tĩnh lặng, thông dong thư thả và tinh tấn. Thế thì cái điều kiện ngộ đạo phát sinh. Thiền sư ngày xưa cũng đi con đường đó. Cái lúc mà căng thẳng là lúc đó không bao giờ nhận ra được đạo. Cái lúc mà lòng thư thả thông dong, bấy giờ đạo nó mới hiện ra trong tâm thức. Ví dụ như Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn, Ngài rất là thông minh. Khi Tổ Bách Trưởng còn tại tiền, Tổ Bách Trưởng hỏi một câu, ông trả lời 10 câu. Tới chừng Tổ Bách Trưởng mất thì Ngài quy sơn lên, Ngài trông nom đạo tràng. Ngài kêu Hương Nghiêm lên, Ngài nói là hồi tiên sư còn tại tiền, ta nghe nói sư đệ là người cực kỳ thông minh, hỏi một đáp 10. Bây giờ ta hỏi một câu thôi, trước khi cha mẹ sinh, ngươi nói cho ta nghe một câu. Ngài Hương Nghiêm Ngài nói không được. Trước khi cha mẹ sinh, lúc đó chưa có hình hài này. Chưa có hình hài nghĩa là chưa có cái miệng này, làm sao nói. Và Ngài thử là kinh sách ngữ lục tìm hết những câu nói để trả lời, không câu trả lời nào đúng ý của Ngài Quy Sơn cả. Ngài khóc lóc, Ngài nói xin sư huynh vui lòng nói về một câu, nói phá về một câu cho rõ thông ngọn ngành. Ngài Quy Sơn nói ta nói là chuyện của ta, nhưng mà chuyện của ngươi, ngươi phải tự giải quyết lấy, ta không thể nói thay ngươi được. Thế là Ngài đầu óc thần kinh rất là căng thẳng, Ngài bỏ, Ngài về, Ngài đốt hết toàn bộ sách vở thư tịch. Ngài thề là một đời này không bao giờ dở tới trang sách của thiền nữa, không tu nữa. Tại vì tu bao nhiêu năm, học bao nhiêu kinh sách, và bây giờ chỉ một câu nói thôi mà nói không xong. Cho nên buồn đời, đốt hết sách vở, rời Già Lam, về cất một cái thất, nguyện làm một ông tăng trôn cháo bình thường thôi. Tức là ông tăng kiếm miếng ăn qua bữa sống thôi, không làm ông tăng lỗi lạc hay ho gì cả, không làm thiền sư nữa. Và một hôm ông cuốc đất, ông lượm cái viên ngói, ông liện vô cái bụi tre, viên đá đó trúng bụi tre kêu cái cốc, cái ông ngộ đạo. Và mình dẫn một chút chuyện để chứng minh một điều, thưa đại chúng, cái sự tinh tấn của người tu nó khác với cái sự hăng hái hùng hổ ở đời. Người ta muốn thành đạt công danh, thành đạt sự nghiệp, thưa nó rất là khác. Cái sự tinh tấn của người tu bên cạnh đó, nó có cái nhẫn lực trong đó rất là mạnh, nó có cái từ bi trong đó rất là sâu. Tinh tấn nhưng mà cái sự dẻo dai, bền bỉ, chịu đựng và thông dong nó phải có mặt trong đó. Tinh tấn nhưng mà thư thả thông dong chứ không phải tinh tấn là căng thẳng. Hai cái này nó khác nhau, và các vị phải thông minh tự chọn cái cách thực tập thế nào để thành đạt được cái chuyện tu hành của chính các vị. Đó là yếu tố thứ nhất trong cái câu này chúng ta nhận biết. Điều thứ hai thưa các vị là trên con đường tu tập này, cái quà tặng của nó sẽ đến với chúng ta trong cái lúc các vị hành trì, chứ không cần phải đạt đến nơi đến chốn gì cả. Trên con đường mình đi là mình đã nhận được cái món quà sự tu tập rồi. Mình tu tập được một ngày thì cái quà tặng nó sẽ đến với mình một ngày. Mình tu tập được vài hơi thở thì quà tặng nó đến với mình vài hơi thở, chứ không cần phải đi tới suốt đoạn đường mình mới thành đạt, mình mới nhận được cái món quà lớn. Thưa không phải như thế. Từng phút từng giây của sự tu là đời sống ta gặt hái được những cái quà tặng an lạc, nó có mặt trong hiện tiền rồi, rất là rõ ràng như vậy. Cho nên trên con đường tu này, thưa đại chúng, là mình đã lang thang trong cái cõi luân hồi rất là lâu, mình may mắn gặp được chánh pháp, thì mình đừng có để ngày tháng nó trôi qua một cách vô ích nữa. Mình quên thì thôi, chợt nhớ thì các vị hồi tâm lại, sống cho được với cái tâm Phật bản nhiên của chính mình. Đó là cái cách thông minh của chúng ta. Và cái con đường phía trước, thưa ta không thể lường được là ngày mai sự việc gì nó xảy tới cho ta. Ta không lường được là hình hài này nó còn có thể có mặt được 5 năm, 3 năm nữa hay không. Ai mà biết được. Bất thường một cái tế bào đi ngược, bất thường não mình nó có một cái vấn đề, bất thường một cơn trúng gió, thưa là cuộc sống mình nó thay đổi lạ lùng vô cùng. Cho nên ngay phút giây này mình còn thở vào thở ra trơn tru, mạng sống mình còn bình thường như thế này, thì hãy lợi dụng từng hơi thở nhiếp tâm tu tập. Đó là sự thông minh nhất của chúng ta. Mình phải tạo vốn liếng ngay bây giờ, đừng đợi tới cái lúc có nhiều sự cố nó xảy đến là mình hối hận, thì chuyện đó rất là muộn. Đó là những điều mình chia sẻ để các vị lưu ý. Và xin dừng ở đây. Các vị có cần câu hỏi gì không? Hay là mình hồi hướng? Thôi hồi hướng ha. Nguyện đem đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật